Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 27 tháng 5 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự tường thuật tiếp các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco tại thánh địa. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với văn Việt.
Lạy thần khí của Đức Chúa Trời, lạy thần khí của Đức Kitô, xin Ngài hãy đến cạnh tân chân giang, xin Ngài hãy đến cạnh tân lòng.
Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan chương 16 câu 5 đến 11. Bây giờ thầy đến cùng đấng đã sai thầy, và không ai trong anh em hỏi thầy đi đâu, nhưng vì thầy nói ra các điều ấy nên lòng anh em tràn ngập nỗi ưu phiền. Xong thầy nói thật với anh em, thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu thầy không ra đi, đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu thầy đi, thầy sẽ sai đấng ấy đến với anh em. Khi người đến, người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Về tội lỗi, vì chúng không tin vào thầy. Về sự công chính, vì thầy đến cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy thầy nữa. Về việc xét xử, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi. Quý vị và các bạn thân mến, bài phúc âm hôm nay tiếp theo đoạn đọc hôm qua. Chúa Giêsu tiếp tục mặc khải cho các đồ đệ về Chúa Thánh Thần và vai trò của người trong thời gian sau biến cố vừa qua, sau cuộc ra đi của Chúa Giêsu để trở về cùng Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu nói về cuộc vượt qua của người bằng từ ngữ cuộc ra đi, hay đúng hơn cuộc trở về của Chúa về cùng Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu phải ra đi, phải chịu đau khổ cho đến chết trên thập giá và sau đó sống lại để làm ích cho các đồ đệ còn sống trên trần gian. Thầy ra đi thì có lợi cho các con. Qua con đường khổ nạn, Chúa Giêsu thực hiện điều tốt nhất cho con người. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của đấng thí mạng sống mình cho người mình yêu. Chúa Giêsu yêu mến chúng ta, yêu mến con người, và để chứng tỏ tình thương của người to lớn nhất, Chúa đã chấp nhận thí mạng sống của mình. Trong đoạn phúc âm hôm nay, hành động hy sinh của Chúa được nhắc đến bằng từ ngữ ra đi hoặc trở về cùng Thiên Chúa Cha. Chúa không ngại hy sinh để các môn đệ của Ngài được sống, được lãnh nhận hồng ân của Chúa Thánh Thần và bắt đầu một giai đoạn mới sâu xa hơn, cao siêu hơn giai đoạn thứ nhất. Chúa ra đi kết thúc giai đoạn của sự hiện diện nhập thể, giai đoạn các môn đệ sống bên cạnh Chúa, tiếp xúc trực tiếp với Chúa như một con người, với những tâm tình của con người. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở mức độ này, các tông đồ không thể ra đi làm chứng nhân cho Chúa. Chúa ra đi để mở ra một giai đoạn mới, giai đoạn mà trong đó các môn đệ nhờ Chúa Thánh Thần từ xuống soi sáng và hướng dẫn đã khám phá ra Chúa Giêsu hiển vinh và sống với sự hiện diện không còn mang tính cách nhập thể nữa, nhưng là sự hiện diện hiển vinh thần thiên của Chúa phục sinh, tuy vô hình, không được nhìn thấy cách cụ thể nữa, nhưng không vì thế mà không thực sự. Chúa vẫn còn hiện diện với các môn đệ. Này, ta hằng ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Và nhờ Chúa Thánh Thần biến đổi, các môn đệ trở thành chứng nhân, loan báo điều các ngài đã nhìn thấy, đã thực sự chạm đến. Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, vì chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã tận mắt thấy, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời hằng sống. Quả vậy, sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng. Chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời. Sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha, và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi. Điều chúng tôi đã nghe và đã thấy, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi. Mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Chúa Giêsu Kitô, con Ngài. Những điều này chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn. Những lời trên biểu lộ cho chúng ta một sự thay đổi tận căn nơi các đồ đệ. Các ngài không còn bám víu vào con người trần thế nhập thể của Chúa Giêsu trước biến cố vượt qua, nhưng hiệp thông sâu xa với Chúa Giêsu Kitô phục sinh để có thể rao giảng về Chúa. Các ngài không còn u buồn vì không nhìn thấy Chúa, nhưng có niềm vui sâu xa vì Chúa luôn còn hiện diện bên cạnh họ qua Chúa Thánh Thần. Mỗi giây liên kết giữa Chúa và các môn đệ trở nên khăng khít hơn, mặc dù vô hình, không còn ở trên bình diện cảm nghiệm của giác quan nữa, nhưng đã được biến đổi và đưa vào trong bình diện huyền diệu của đức tin. Ngày hôm nay, để làm chứng cho Chúa, chúng ta cũng cần phải vượt qua được bình diện của cảm giác và thực nghiệm, để cho Chúa Thánh Thần biến đổi và hướng dẫn trong bình diện thần thiên của đức tin, để rồi ra đi làm chứng cho Chúa. Quả thật, Chúa Giêsu đã ra đi để làm lợi ích cho chúng ta. Chúng ta đừng để cho sự ra đi của Chúa trở nên vô ích. Và sau đó, đến phiên chúng ta cũng phải ra đi, chết đi khỏi cái tôi của tội lỗi, để làm ích cho anh chị em chung quanh. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con Chúa Thánh Thần, đấng làm cho chúng con được sống trong hiệp thông và trong sự hiện diện mạnh mẽ của Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô phục sinh là nền tảng cho đức tin và niềm hy vọng của chúng con, và Chúa Thánh Thần đến giúp chúng con nhớ lại và hiểu thấu sâu xa hơn những lời hằng sống của Chúa cho con người, nhất là trong những giây phút khó khăn. Vì thế, chúng con không bao giờ cô đơn, cũng không bao giờ cảm thấy mình cô đơn nữa. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã ra đi để làm ích cho chúng con. Xin giúp chúng con luôn sống vui tươi trong đức tin vào Chúa. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Hàn Quốc. Đức Hồng Y Hàn Quốc thăm Bắc Triều Tiên. Lần đầu tiên trong lịch sử, một vị Hồng Y của Giáo hội Công giáo đã đến thăm Bắc Triều Tiên. Hôm thứ Tư 21 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Andrew Yeom So-yung, Tổng giám mục Seoul kiêm giám quản công tòa giáo phận Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên, đã đến thăm khu công nghiệp hợp tác Bắc Nam tại Kaesong, Bắc Triều Tiên, để tham quan và gặp gỡ những người Hàn Quốc đang làm việc tại đây. Khu công nghiệp chung nằm ở ngay phía bắc vùng biên giới, trang bị vũ khí hạng nặng, là dự án tái lập lại mối quan hệ liên triều cuối cùng còn lại giữa hai miền Triều Tiên đang đối đầu nhau. Khu công nghiệp này hoạt động từ 10 năm nay, kết hợp sáng kiến vốn là công nghệ của Hàn Quốc với lao động giá rẻ của Bắc Triều Tiên. Hoạt động tại khu công nghiệp đã bị đình chỉ trong nhiều tháng hồi năm ngoái, khi mối căng thẳng gia tăng vì Bắc Triều Tiên nhiều lần đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Trở về sau chuyến viếng thăm một ngày tại Bắc Triều Tiên, Đức Hồng Y Jeom nói với các phóng viên rằng, khi nhìn thấy các công nhân Nam và Bắc Triều Tiên làm việc hài hòa với nhau, ngài hy vọng hai nước có thể vượt qua được nỗi đau buồn. Giới chức công giáo Hàn Quốc đã phủ nhận đồn đoán của giới truyền thông cho rằng chuyến đi của Đức Hồng Y Jeom có thể nhằm mục đích chuẩn bị cho một chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco đến Bắc Triều Tiên khi ngài tông du Hàn Quốc vào tháng 8 sắp tới. Cha Hua Yang Yip, người cùng đi kê song với Đức Hồng Y, cho biết Đức Hồng Y Jeom đã không gặp một quan chức Bắc Triều Tiên nào tại đây. Tin Philadelphia, Hoa Kỳ. Công bố chủ đề Đại hội các gia đình thế giới Philadelphia 2015. Tình yêu là sứ mạng của chúng ta để gia đình được sống dồi dào. Đó là chủ đề của Đại hội các gia đình thế giới diễn ra tại Philadelphia, Hoa Kỳ vào năm 2015. Đức Tổng giám mục Philadelphia Jack Chaput cùng với Đức Tổng giám mục Vincenzo Baglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, đã công bố chủ đề này trong cuộc họp báo hôm thứ Ba 13 tháng 5 vừa qua tại Philadelphia. Chủ đề lấy cảm hứng từ Thánh giáo phụ Irene, vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống dồi dào. Chủ đề này phản ánh vai trò trung tâm của gia đình trong việc hướng dẫn mọi người làm thế nào để đón nhận và trao ban tình yêu. Cùng tham dự họp báo tại Trung tâm Phục vụ Du khách Độc lập, nhìn ra Hội trường Độc lập, một trong những biểu tượng vĩ đại của tự do tôn giáo trên thế giới, có Thống đốc bang Pennsylvania Tom Corbett và Thị trưởng Philadelphia Michael Nutter. Cả hai là đồng chủ tịch danh dự của Đại hội các gia đình thế giới Philadelphia năm 2015. Tại cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Chaput phát biểu, Đức Thánh Cha Francisco là hiện thân của sứ điệp của lòng thương xót, niềm vui và tình yêu, vốn là cốt lõi của tin mừng. Lòng thương của Ngài đối với các nhu cầu thực sự của mọi người trên khắp thế giới và mối quan tâm sâu sắc của Ngài đối với thiết chế gia đình đã tạo cảm hứng cho chủ đề của chúng tôi. Chủ đề này không chỉ nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng tình yêu phải là sứ mạng của đời sống chúng ta, mà còn là động cơ của cuộc sống. Mục tiêu của chúng tôi đối với Đại hội Thế giới các gia đình 2015 là đem lại một thời gian hy vọng và mừng lễ cho tất cả các gia đình trên thế giới. Hy vọng Đức Thánh Cha Francisco sẽ cùng tham dự với chúng ta. Vai trò của gia đình đã thường xuyên được đề cập trong triều giáo hoàng Francisco. Chủ đề được chọn sẽ dùng để hướng dẫn các nội dung giáo lý và xây dựng chương trình cho đại hội diễn ra tại Philadelphia từ ngày 22 đến 27 tháng 9 năm 2015. Dự kiến có khoảng 100 diễn giả phát biểu tại đại hội với hàng trăm ngàn người tham dự từ hơn 150 quốc gia. Đức Tổng giám mục Chaput nhận xét thêm rằng, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, nhiệm vụ của chúng ta khi tổ chức sự kiện này là tỏ cho thế giới thấy được kế hoạch sáng ngời của Thiên Chúa về gia đình. Tình yêu là sứ mạng của chúng ta để gia đình được sống dồi dào, là một chủ đề không chỉ được người công giáo mà cả mọi người thiện chí cũng hưởng ứng. Chủ đề ấy nhấn mạnh đến vẻ đẹp và sự thật của cuộc sống gia đình. Tình yêu mà chúng ta nói đến trong chủ đề là một tình yêu mà chúng ta phải bảo đảm được đong đầy nơi mọi gia đình và tất cả các thành viên của gia đình với ánh sáng và sự nồng ấm đặc sắc và tràn đầy sức sống. Từ năm 1994, năm gia đình, Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình đã nhận trách nhiệm tổ chức các đại hội thế giới các gia đình ở Roma năm 1990, Rio de Janeiro 1997, Roma năm 2000, Manila năm 2003, Valencia năm 2006, Mexico City năm 2009, Milano 2012, và năm tới ở Philadelphia năm 2015. Từ khi được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thành lập, Đại hội Thế giới các gia đình đã tìm cách củng cố mối liên kết thiêng liêng giữa các gia đình trên toàn cầu. Tin Jerusalem. Đức Thánh Cha Francisco cử hành phụng vụ đại kết tại nhà thờ Thánh Mộ. Một trong những điểm nổi bật trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco đến Thánh Điện Jerusalem là cuộc gặp gỡ với Thượng Phụ Đại Kết của Chính Thống Giáo là Bartolomeo Đệ Nhất và là buổi cử hành phụng vụ đại kết tại nhà thờ Thánh Mộ. Buổi lễ bao gồm các đại diện của năm cộng đoàn Kitô hữu duy trì một sự hiện diện lịch sử tại thánh địa lớn nhất của Kitô giáo, đó là cộng đoàn Công giáo Nghi lễ Latin, Chính Thống giáo Hy Lạp, Chính Thống giáo Copt, Chính Thống giáo Syria và Giáo hội Armenia Tông truyền. Trong thời kỳ Đế quốc Ottoman cai trị Jerusalem, thỏa ước nguyên trạng do Hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ Osam Đệ Tam đưa ra vào năm 1853 đã quy định Công giáo Nghi lễ Latin, Chính Thống giáo Hy Lạp, Chính Thống giáo Copt, Chính Thống giáo Syria và Giáo hội Armenia Tông truyền đều có quyền ngang nhau trong việc coi sóc và cử hành các nghi lễ phụng vụ tại bốn đền thờ tại Thánh địa Jerusalem, trong đó có nhà thờ Thánh Mộ. Cha Athanasius Makora, người đại diện cho Giáo hội Công giáo trong việc giám sát việc thi hành thỏa ước nguyên trạng, giải thích rằng, thỏa ước này tuyên bố rằng, những đền thờ và các cử hành, giờ giấc, v.v. phải được duy trì như hiện trạng hiện nay và không có thay đổi nào có thể được thực hiện bởi bất kỳ cộng đồng Kitô nào hoặc ngay cả chính phủ. Điều đó có nghĩa là, về cơ bản, không có thay đổi nào được cho phép. Như thế, cử hành phụng vụ đại kết tại nhà thờ Thánh Mộ là một ngoại lệ so với thỏa ước nguyên trạng. Tuy nhiên, vì tất cả các cộng đoàn đều đồng ý nên cử hành này có thể được diễn ra và lóe lên hy vọng cho sự hiệp nhất Kitô ngay trong phạm vi đền thờ Thánh Mộ. Nhà thờ Thánh Mộ là danh từ của Công giáo. Người Chính Thống giáo Hy Lạp và Giáo hội Armenia Tông truyền gọi là nhà thờ Phục Sinh, nằm phía bên trong bức tường than khóc trong khu vực cổ thành Jerusalem, kế cận với đồi Golgotha, hay còn gọi là đồi Canvê, nơi Chúa Giê-xu đã chịu đóng đinh vào thập giá. Theo truyền thống, nhà thờ đã được xây dựng trên khu mộ Chúa Giê-xu đã được táng xác. Trong những thời kỳ sơ khai của giáo hội, đây được xem là nơi thánh thiêng bậc nhất của Kitô giáo. Thế nhưng đến thế kỷ thứ hai, Hoàng đế Hadrianus đã cố ý cho đổ đất lấp hết những dấu tích của Kitô giáo, rồi xây đền thờ nữ thần Aphrodite là một thứ nữ thần sắc đẹp như kiểu thần vệ nữ. Sau khi đón nhận đức tin Công giáo, năm 325, Đại đế Constantine đã triển phá hủy đền thờ nữ thần Aphrodite và cho đào bới khu vực này để tìm lại các dấu tích thánh thiêng của Kitô giáo. Mẹ của nhà vua là nữ hoàng Helena đã hiện diện từ năm 326 tại địa điểm này để đích thân giám sát các cuộc khai quật và xây dựng nhà thờ mới. Theo dòng lịch sử, Jerusalem đã bị phá hủy ít nhất 2 lần, bị bao vây 23 lần, bị tấn công 52 lần và bị chiếm và tái chiếm lại 44 lần. Số phận của ngôi nhà thờ này cũng trôi nổi theo những thăng trầm của thành thánh Jerusalem. Ngôi nhà thờ mà người ta thấy hiện nay đã được tái thiết từ đống tro tàn vào thế kỷ thứ 12. Tin Sudan. Bị kết tội bỏ Hồi giáo sang Kitô giáo, một phụ nữ Sudan bị kết án treo cổ. Hôm 16 tháng 5 vừa qua, một tòa án tại Sudan đã đưa ra một phán quyết tàn bạo là treo cổ một người phụ nữ đang mang thai vì phạm tội bỏ Hồi giáo để gia nhập Kitô giáo. Cô Maryam Yeja Ibrahim, 27 tuổi, có cha là một người Hồi giáo và mẹ là một tín hữu Kitô. Trước tòa, cô Maryam luôn kiên quyết cho rằng mình theo đạo mẹ và đã là một Kitô hữu từ nhỏ. Cô nói, tôi là một Kitô hữu và tôi chưa bao giờ phạm tội bội giáo. Tuy nhiên, luật lệ Hồi giáo buộc con cái của người Hồi giáo phải theo đạo Hồi. Những thân nhân họ nội của cô đã tố cáo cô ra trước tòa vì cô đã kết hôn với một người Kitô hữu. Luật lệ Hồi giáo không cho phép một người phụ nữ kết hôn với một Kitô hữu, nên tòa đã truyền đánh Miriam 100 hèo vì tội ngoại tình và truyền cho cô trong 3 ngày, tức là đến ngày 15 tháng 5, phải tuyên bố trở lại đạo Hồi, nếu không sẽ bị tử hình. Hết hạn định này, cô Miriam đã bị đưa ra trước tòa. Cô khẳng khái cự tuyệt không theo đạo Hồi. Trong phán quyết sau cùng, thẩm phán nói rằng, chúng tôi đã cho cô 3 ngày để suy nghĩ, nhưng vì cô kiên quyết không trở lại Hồi giáo, tôi kết án cô bị treo cổ. Cô Miriam Ibrahim mới 27 tuổi, mỉm cười đón nhận phúc tử đạo. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra thông cáo nói rằng, chính phủ Mỹ quan ngại sâu sắc trước phán quyết này. Trong khi đó, Ahmed Bilal Osman, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin của Sudan, đã nói với giới báo chí rằng, không chỉ Sudan, ở Saudi Arabia và tất cả các quốc gia Hồi giáo khác, không một người Hồi giáo nào được phép cải đạo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự tường thuật tiếp các hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco tại Thánh Địa với phần trình bày của Duy An.
Tường thuật chặng thứ ba của chuyến viếng thăm Thánh Địa của Đức Thánh Cha Francisco. Các hoạt động chiều Chủ nhật 25 tháng 5 và ngày thứ Hai 26 tháng 5. Quý vị và các bạn thân mến! Như đã nói, chúng tôi đã chia 3 ngày viếng thăm Thánh Địa của Đức Thánh Cha Francisco làm 3 giai đoạn. Viếng thăm tại 3 nơi là Vương quốc Jordani, chọn ngày thứ nhất là thứ Bảy 24 tháng 5 vừa qua. Địa điểm thứ hai là phần đất Palestine thuộc thẩm quyền cai trị của chính phủ Palestine, được Đức Thánh Cha dành cho nửa ngày vào sáng Chủ nhật 25 tháng 5 tại địa điểm chính là Bethlehem, nơi có trụ sở của chính quyền Palestine. Như quý vị và các bạn đã biết, báo chí đã nồng nhiệt phổ biến tin Đức Thánh Cha mời hai vị là Tổng thống Palestine và Tổng thống Do Thái đến Vatican vào tháng 7 tới này, cùng tham dự vào ngày cầu nguyện cho hòa bình, và hai vị tổng thống này đã đồng thuận nhận lời mời của Đức Thánh Cha. Phần thứ ba của chuyến viếng thăm bắt đầu vào chiều Chủ nhật 25 tháng 5 vừa qua, cho đến hết ngày thứ Hai 26 tháng 5, với những biến cố diễn ra trên phần đất của Israel tại thủ đô Tel Aviv và tại Jerusalem. Biến cố cao điểm của chuyến viếng thăm nhằm kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ đầu tiên vào năm 1964 giữa Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Athenagoras, giáo chủ đại kết Constantinople. Biến cố cao điểm là cuộc gặp gỡ giữa Đức Phanxicô và Đức Thượng phụ Bartolomeo Đệ Nhất của Constantinople trong cái hôn chúc bình an tại tòa khâm sứ tòa thánh ở Jerusalem, và sau đó buổi cầu nguyện đại kết tại đền thờ mộ thánh cũng tại Jerusalem vào chiều Chủ nhật 25 tháng 5. Trong buổi tường thuật hôm nay, chúng ta hãy theo dõi biến cố đầy ý nghĩa này qua bài tường thuật của Linh mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh, thuộc Đài Vatican như sau. Lần đầu tiên trong lịch sử, Đức Thánh Cha Francisco và các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô khác đã cầu nguyện chung tại đền thờ mộ thánh ở Jerusalem chiều Chủ nhật 25 tháng 5 vừa qua. Chiều Chủ nhật 25 tháng 5, Đức Thánh Cha đã từ Bethlehem bay đến Tel Aviv. Tại đây, sau nghi thức tiếp đón với sự hiện diện của Tổng thống Shimon Peres và Thủ tướng Netanyahu, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng về Jerusalem. Nơi đây, Ngài đã gặp và hội kiến riêng với Đức Thượng phụ Bartolomaios Đệ Nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, tại tòa khâm sứ tòa thánh, giống như vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Phaolô Đệ Lục đã gặp Đức Thượng phụ Athenagoras 50 năm về trước. Trong cuộc gặp gỡ này, hai vị đã ký vào một tuyên ngôn chung, bày tỏ quyết tâm tiếp tục hành trình tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn, tiếp tục công việc của Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống. Tiếp đến, vào lúc 7 giờ tối Chủ nhật 25 tháng 5, hai vị đến đền thờ Mộ Thánh để cử hành buổi cầu nguyện đại kết với sự tham dự của các đại diện Công giáo, Chính thống, Armenia, Tin lành và Anh giáo, các vị tổng lãnh sự của năm nước bảo đảm quy luật tại Thánh địa là Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha, Italia và Hy Lạp, cùng với đông đảo khách mời. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một buổi cầu nguyện đại kết được cử hành tại nơi an táng Chúa Cứu Thế. Sau khi tiến vào đền thờ Mộ Thánh từ hai cửa khác nhau, Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ ôm chào nhau, rồi hai vị cùng tiến vào nơi cử hành buổi cầu nguyện giữa tiếng hát của ca đoàn Hy Lạp. Sau lời chào mừng của Đức Thượng Phụ Chính thống Hy Lạp của thành Jerusalem, mọi người đã nghe đọc hai đoạn tin mừng phục sinh bằng tiếng Hy Lạp, Gioan chương 20 câu 1 đến câu 9 và Latin Matthew chương 28 câu 1 đến câu 10. Và bài ngỏ lời của Đức Thượng Phụ Bartholomaeus, sau đó đến lượt Đức Thánh Cha lên tiếng. Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc gặp gỡ lịch sử cách đây 50 năm giữa Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Thượng Phụ Athenagoras, đồng thời chào thăm và cảm ơn các vị lãnh đạo Kitô hiện diện. Ngài nói đến điểm nòng cốt chung của tất cả các tín hữu Kitô và khích lệ mọi cố gắng tìm về hiệp nhất. Đức Thánh Cha nói, thật là một ân phúc đặc biệt được họp nhau cầu nguyện nơi đây. Ngôi mộ trống, ngôi mộ mới ở trong vườn, nơi mà ông Giuse Arimathea đã kính cẩn an táng xác Chúa Giêsu, là nơi từ đó đã xuất phát lời loan báo phục sinh. Các bà đừng sợ, tôi biết các bà tìm Đức Giêsu chịu đóng đanh. Ngài không ở đây, Ngài đã sống lại như đã nói trước. Vậy các bà hãy đến, hãy nhìn nơi Ngài đã được an táng. Mau lên, hãy đi nói với các môn đệ, Ngài đã sống lại từ cõi chết. Matthew chương 28, câu 5 đến câu 7. Lời loan báo này được củng cố nhờ chứng tá của những người được Chúa phục sinh hiện ra, chính là trọng tâm sứ điệp Kitô được trung thành truyền lại từ đời này sang đời khác, như ngay từ đầu Thánh Phaolô tông đồ làm chứng. Đó là nền tảng đức tin liên kết chúng ta, nhờ đó chúng ta cùng nhau tuyên xưng rằng Chúa Giêsu Kitô, con duy nhất của Chúa Cha và là Chúa duy nhất của chúng ta, đã chịu khổ nạn dưới thời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh, chịu chết và mai táng, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba người sống lại từ cõi chết. Mỗi người chúng ta, mỗi tín hữu đã chịu phép rửa trong Chúa Kitô đều sống lại một cách thiêng liêng từ ngôi mộ này, vì trong phép rửa, tất cả chúng ta thực sự được tháp nhập vào vị trưởng tử của toàn thể công trình sáng tạo, được mai táng với Ngài để cùng Ngài được sống lại và có thể bước đi trong một đời sống mới. Chúng ta hãy đón nhận ân phúc đặc biệt trong lúc này. Chúng ta hãy sốt sắng mặc niệm cạnh ngôi mộ trống để tái khám phá ơn gọi Kitô cao cả của chúng ta. Chúng ta là những người của sự phục sinh chứ không phải của sự chết. Từ nơi này, chúng ta hãy học sống cuộc sống của chúng ta, những cơ cực của các giáo hội chúng ta và toàn thế giới dưới ánh sáng buổi sáng phục sinh. Mỗi vết thương, mỗi đau khổ, mỗi đớn đau đều được chất trên vai của vị mục tử nhân lành. Ngài đã hiến mạng sống mình và qua hy sinh của Ngài, Ngài đã mở đường dẫn đến đời sống vĩnh cửu. Những vết thương mở rộng là những cánh cửa. Qua đó, lòng từ bi của Chúa đổ tràn trên thế giới. Chúng ta đừng để nền tảng niềm hy vọng của chúng ta bị cướp mất. Chúng ta đừng để thế giới bị thiếu tin mừng phục sinh. Và chúng ta đừng biết trước tiếng gọi mạnh mẽ hiệp nhất vang dội chính từ nơi này qua những lời của Đấng phục sinh đã gọi tất cả chúng ta là anh em của Ngài. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, chắc chắn là chúng ta không thể phủ nhận những chia rẽ vẫn còn giữa chúng ta là những môn đệ của Chúa Giêsu. Nơi thánh này càng làm cho chúng ta đau đớn cảm thấy thảm trạng đó. Tuy nhiên, 50 năm sau vòng tay ôm của hai người cha đáng kính của chúng ta, với lòng biết ơn và kinh ngạc, chúng ta hãy nhìn nhận rằng, do sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh, chúng ta có thể thực hiện những bước tiến thật quan trọng tiến về hiệp nhất. chúng ta ý thức rằng còn phải tiến trên con đường khác để đạt tới sự hiệp thông trọn vẹn. Sự hiệp thông có thể được biểu lộ qua sự chia sẻ cùng bàn tiệc thánh thể mà chúng ta nồng nhiệt ao ước. Nhưng những khác biệt không được làm cho chúng ta khiếp sợ hoặc làm tê liệt hành trình của chúng ta. Chúng ta phải tin rằng, cũng như có thể lật ngược tảng đá chấn mộ, thì cũng có thể loại bỏ mọi chướng ngại vẫn còn ngăn cản sự hiệp nhất trọn vẹn giữa chúng ta. Thật là một ân thánh phục sinh mà chúng ta có thể nếm hưởng trước. Mỗi lần chúng ta xin lỗi nhau vì những tội đã phạm đối với các tín hữu Kitô khác, và mỗi lần chúng ta có can đảm trao ban và nhận sự tha thứ ấy, chúng ta cảm nghiệm sự phục sinh. Mỗi lần chúng ta khắc phục những thành kiến cũ và có can đảm thăng tiến những quan hệ huynh đệ mới, chúng ta tuyên xưng rằng Chúa Kitô thực sự sống lại. Mỗi lần chúng ta suy nghĩ tương lai của giáo hội từ ơn gọi hiệp nhất của hội thánh, thì ánh sáng của ban mai phục sinh bừng sáng. Về điểm này, tôi muốn lặp lại lời mong ước đã được các vị tiền nhiệm của tôi bày tỏ, đó là duy trì một cuộc đối thoại với tất cả mọi anh em trong Chúa Kitô để tìm ra một hình thức thực thi sứ vụ của giám mục Roma phù hợp với sứ mạng của mình, mở ra một tình trạng mới và có thể trong bối cảnh hiện nay là một sự phục vụ yêu thương và hiệp thông được tất cả mọi người công nhận. Tiếp tục bài diễn văn tại buổi cầu nguyện đại kết ở đền thờ mộ thánh, Đức Thánh Cha Francisco nói: trong khi chúng ta dừng lại tại nơi thánh này như những người hành hương, chúng ta cũng nhớ đến trong kinh nguyện đến toàn vùng Trung Đông vẫn còn bị bạo lực và xung đột. Và trong kinh nguyện, chúng ta không quên bao nhiêu người nam nữ tại các nơi khác trên thế giới đang chịu đau khổ vì chiến tranh, nghèo đói, cũng như nhiều tín hữu Kitô bị bách hại vì đức tin nơi Chúa phục sinh. Khi các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau cùng chịu đau khổ, cạnh nhau và trợ giúp nhau trong tình bác ái huynh đệ, thì một phong trào đại kết đau khổ, đại kết bằng máu được thực hiện và có hiệu năng đặc biệt không những trong bối cảnh các cuộc bách hại ấy xảy ra, nhưng do sức mạnh của sự thông công giữa các thánh cho toàn thể giáo hội nữa. Kính thưa Đức Thượng Phụ, người anh em yêu quý, toàn thể anh chị em quý mến, chúng ta hãy bỏ qua một bên những do dự mà chúng ta thừa hưởng từ quá khứ và cởi mở tâm hồn cho Thánh Linh tác động, Thánh Thần tình thương và chân lý, để cùng nhau mau lẹ tiến bước hướng về ngày hồng phúc là sự hiệp thông trọn vẹn được tái lập. Trong hành trình đó, chúng ta được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện mà chính Chúa Giê-xu tại thành này, hôm áp ngày chịu khổ nạn, chịu chết và sống lại, dâng lên Chúa Cha cho các môn đệ, và chúng ta không ngừng khiêm tốn nhắc lại như kinh nguyện của chúng ta, xin cho chúng được nên một để thế gian tin. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tường thuật chặng thứ ba của chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha Francisco. Những biến cố khác cũng thật đầy ý nghĩa của ngày thứ hai 26 tháng 5 vừa qua sẽ được kể tiếp trong các chương trình tới. Mong quý vị sẽ đón nghe.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Chúa Nhật với phần trình bày của Hoàng Minh.
Tin cho con luôn khao khát được gặp Chúa mỗi phút giây trong đời, để lòng con được đổi mới một khi đã chạm được đến Ngài. Bao nhiêu năm con theo Chúa mà hình như Chúa còn đâu xa không, con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh con.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay trích trong Matthew chương 28 câu 16 đến câu 20 là đoạn kết sách tin mừng Matthew, kể lại cho chúng ta cuộc hiện ra chính thức và long trọng của Chúa Kitô phục sinh với các tông đồ. Điểm nhấn không phải là chứng tỏ Chúa đã phục sinh, mà là chào sứ mạng cho các tông đồ và qua các ông cho toàn thể hội thánh. Mở đầu tin mừng là cuộc gặp gỡ của các tông đồ với Chúa Phục Sinh. 11 môn đệ đi tới miền Galilee, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Trước hết, nhóm 11 đi đến một nơi cho Chúa Giêsu Phục Sinh ấn định. Tới miền Galilee, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Sự kiện này mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, rất đáng suy nghĩ đối với chúng ta, cách riêng trong khung cảnh lễ Thăng Thiên hôm nay. Cho đến lúc này, các đồ đệ chưa được thấy Đức Giêsu Phục Sinh, nhưng các ông vẫn làm theo một lệnh truyền của người. Vì lẽ, trong tư cách là những đồ đệ đích thật, các ông tin tưởng vào lời của Thầy. Theo sứ điệp cho các phụ nữ truyền đạt, cuộc hành trình đến ngọn núi ở Galilee này được thực hiện trong ý thức rằng Đấng Phục Sinh đã gọi họ là anh em, và trong niềm hy vọng mạnh liệt rằng họ sẽ gặp được Đức Giêsu ở đó. Cuộc hành trình tới Galilee làm cho các đồ đệ nhớ về Thầy Giêsu và suy niệm về những thực tại mà các ông đã từng trải nghiệm cùng với người trong suốt cuộc hành trình dài trước đây, như đã được kể trong Matthew chương 16 câu 21 đến chương 21 câu 34. Trong cuộc hành trình đó, Thầy Giêsu đã nhiều lần nói trước cho họ biết về những gì sẽ xảy ra tại Jerusalem, tức là cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của người. Khi ấy, các đồ đệ không hiểu, và Thầy Giêsu đã dạy cho các ông biết đâu là điều cốt yếu đối với các ông trong cuộc đi theo người. Bây giờ, khi tất cả những điều được báo trước ấy đã xảy đến, các đồ đệ đi lại cuộc hành trình đó và sống lại các kinh nghiệm của cuộc hành trình trước đây trong ánh sáng mới của mầu nhiệm phục sinh. Các đồ đệ là chứng nhân của những giáo huấn và những hành động quyền năng mà Thầy Giêsu đã thực hiện trong suốt cuộc hành trình cùng với các ông từ Galilee. Các thực tại đó cũng cần được chiêm nghiệm dưới ánh sáng mới của cuộc phục sinh. Các ông sẽ hiểu ra rằng tất cả các hoạt động của Đức Giêsu đều được xác nhận giá trị do cuộc phục sinh của người, và chỉ có thể hiểu đúng nếu xuất phát từ mầu nhiệm phục sinh mà thôi. Điểm đến chính xác của cuộc hành trình của nhóm 11 sẽ là ngọn núi. Ngọn núi đã được nói đến lần đầu tiên trong chương 5 câu 1 và làm thành khung cảnh của bài giảng đầu tiên của Đức Giêsu, thường được gọi là bài giảng trên núi. Ở chương 5 câu 1, lần đầu tiên chúng ta gặp biểu thức các đồ đệ của người. Họ được trình bày như là những người gần gũi nhất của Đức Giêsu và là đối tượng đầu tiên của những lời giáo huấn của người. Được truyền phải đi đến ngọn núi, tức là các đồ đệ được kêu gọi tìm về nơi chốn khởi đầu mối tương quan chung của họ với Thầy Giêsu. Và trước khi gặp gỡ Đức Giêsu Phục Sinh, họ phải trải nghiệm lại toàn bộ cuộc hành trình thế tạm của người. Đến ngọn núi ở Galilee, các đồ đệ được gặp Đức Giêsu Phục Sinh, nhưng sự kiện các ông thấy người đã chỉ được mô tả rất vắn tắt bằng một động tính từ khi thấy người. Sau đó là hai phản ứng của các ông, bái lạy và hoài nghi. Bằng việc bái lạy, các ông diễn tả cách hiểu của mình về con người và phẩm giá cao cả của Đức Giêsu. Nhưng đồng thời xảy đến sự hoài nghi. Trong Tân Ước, động từ nghi ngờ chỉ xuất hiện trong Matthew chương 14 câu 34 và chương 28 câu 17. Ở chương 14 câu 34, sự nghi ngờ của ông Phêrô liên quan đến quyền năng của Đức Giêsu. Còn ở đây thì chính con người và sự hiện diện của Đức Giêsu bị các đồ đệ nghi ngờ. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: từ bây giờ chỉ một mình Đức Giêsu hành động. Người đến gần các môn đệ và nói với họ. Tác giả Matthew có vẻ ưa dùng động từ đến gần. Trong phần lớn các trường hợp 38 lần, chính Đức Giêsu là đích của sự đến gần này. Chỉ có hai trường hợp là Đức Giêsu đến gần và điểm đến luôn là các đồ đệ. Ở cuối trình thuật về biến cố hiện dùng, Đức Giêsu đến gần các đồ đệ khi các ông đang rất đỗi sợ hãi, ngã sấp mặt xuống. Người chạm vào các ông và bảo: trỗi dậy đi, đừng sợ. Tức là người chủ động thiết lập một sự hiệp thông với các đồ đệ đang tê liệt vì sợ hãi và làm cho các ông trở nên mạnh mẽ. Ở chương 28 câu 17, các đồ đệ bái lạy Đức Giêsu, tức là đang ở tư thế cúi mình xuống đất, và đồng thời vài người trong số đang trải qua tâm trạng bối rối nghi nan. Một lần nữa, Đức Giêsu đến gần họ và với lời của Người, Đức Giêsu định hướng cho cuộc sống và sứ mạng của họ trong tương lai. Người cho các ông biết Người là ai, quyền năng mà Người hiện có là thế nào, và họ cần phải làm gì. Lời đầu tiên Đức Giêsu nói với các đồ đệ là một xác quyết quan trọng: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Người cho các ông biết Người đã nhận được gì từ Chúa Cha và vị thế của Người từ nay là thế nào. Động từ trao cho thấy quyền bính mà Đức Giêsu phục sinh đã lãnh nhận có nguồn gốc từ chính Thiên Chúa. Vậy đây không phải là một hy vọng hay một lời hứa, mà là một thực tại đã xảy đến dứt khoát. Đặc tính toàn diện của quyền bính mà Đức Giêsu đang có được tác giả nhấn mạnh cách đặc biệt cả về phương diện bản chất lẫn về phương diện phạm vi. Toàn quyền và trên trời dưới đất, tức là toàn thể vũ trụ. Quyền bính này như thế tương ứng với quyền bính của chính Thiên Chúa. Trong quyền bính như thế, căn tính của Chúa Con được thể hiện. Lời thứ hai Đức Giêsu nói với các đồ đệ là một lệnh truyền long trọng: vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Lệnh truyền làm cho muôn dân trở thành môn đệ được bắt đầu bằng hạng từ vậy, cho thấy lệnh truyền đó được đặt nền tảng trên những gì vừa khẳng định ở phía trước. Nói cách khác, nhiệm vụ thừa sai của Hội Thánh đặt nền tảng trên mầu nhiệm toàn quyền trên trời dưới đất đã được Chúa Cha trao cho Chúa Giêsu. Hạng từ môn đệ xuất hiện 65 lần trong Matthew, từ chương 5 câu 1 đến chương 28 câu 16, với ý nghĩa chỉ về các môn đệ của Đức Giêsu và luôn luôn được đặt ở số nhiều. Trong tư cách là một cộng đoàn nhỏ, họ hiện diện bên cạnh Đức Giêsu trong suốt hành trình của Người, từ bài giảng trên núi đến cuộc hiện ra của Đấng Phục Sinh. Mối tương quan môn đệ tôn sư này là yếu tố nền tảng diễn tả và xác định sự hiệp nhất nên một của họ với Đức Giêsu, và là nền tảng cho sự hiện diện liên tục của họ bên cạnh Người. Đồng thời cũng chính mối tương quan đó với Đức Giêsu lại xác định mối tương quan của họ với nhau. Tất cả các đồ đệ đều chung nhau tư cách là môn đệ của Đức Giêsu. Tư cách đó làm cho họ hiệp nhất với nhau và tạo thành một cộng đoàn thực sự chung quanh Đức Giêsu. Bây giờ Chúa Giêsu phục sinh trao phó cho họ nhiệm vụ kéo dài và đào sâu kinh nghiệm làm môn đệ đó của họ cho muôn dân. Như thế, tất cả những gì mà tác giả Tin Mừng Matthew đã nói trong suốt cuốn sách về tương quan giữa Đức Giêsu và các môn đệ của Người đã không hề là chuyện quá khứ, bị vượt quá rồi, nhưng là những thực tại luôn luôn có giá trị căn bản đối với nhiệm vụ của họ trong hiện tại và tương lai. Mối tương quan thiết thân của họ với Đức Giêsu đã trở thành khuôn mẫu phổ quát cho mối tương quan giữa người ta với người. Điều mà họ phải làm cho thế giới trước hết không phải là đưa ra những giáo huấn, những huấn lệnh, những lý thuyết hay chủ nghĩa lỗi lạc, mà là mối tương quan thiết thân của chính Đức Giêsu. Trong tương quan đó, các đồ đệ hoàn toàn tin tưởng không điều kiện vào Thầy Giêsu và hoàn toàn đặt mình trong sự dẫn dắt của Thầy Giêsu. Lệnh truyền: anh em hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ, cũng bao hàm nhiệm vụ của các môn đệ là biến đổi hoàn toàn nhân loại, tức là tất cả mọi dân, thành một cộng đoàn vĩ đại. Tư cách là đồ đệ nối kết con người với Đức Giêsu, đồng thời nối kết con người lại với nhau. Trở thành môn đệ của Đức Giêsu cũng đồng thời là bước vào cộng đoàn các đồ đệ của người. Anh em hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ là nội dung chính yếu trong lệnh truyền của Đức Giêsu cho các môn đệ của người. Ngoài ra, có ba hành động khác được nối kết vào với nội dung chính yếu, đó là đi, làm phép rửa và dạy bảo. Ba hành động này được trình bày về mặt ngữ pháp bởi ba động tính từ. Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ của người phải lên đường, chứ không ngồi yên ở nhà mà chờ đợi muôn dân đến để làm cho họ thành môn đệ của Chúa. Hội thánh thừa sai luôn luôn hiện hữu trong tư thế đi đến với muôn dân một cách tự do, năng động và thân thiện. Hội thánh làm cho muôn dân trở thành môn đệ bằng cách làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền. Mối tương quan thiết thân với Đức Giêsu, vị Thầy duy nhất, là mối tương quan nền tảng. Người ta trở thành môn đệ bằng cách đón nhận phép rửa nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và sống tư cách môn đệ bằng cách lắng nghe và tuân giữ lệnh truyền của Đức Giêsu. Lời thứ ba Đức Giêsu nói với các môn đệ là một sự bảo đảm trợ giúp. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đức Giêsu đã trao cho các môn đệ sứ mạng thừa sai phổ quát, và bây giờ người bảo đảm sẽ ban cho các ông quyền năng trợ giúp của chính người. Quyền năng này trước hết liên quan đến việc thi hành sứ mạng và làm cho những người được sai đi trở nên vững mạnh. Nhóm 11 phải làm cho muôn dân trở thành đồ đệ của Chúa, phải làm phép rửa cho họ và dạy dỗ họ. Nhưng chính Đức Giêsu ở với các ông và hoạt động qua các ông.
Xin cho con luôn khao khát được gặp Chúa mỗi phút giây trong đời, để lòng con được đổi mới một khi đã chạm được đến Ngài. Bao nhiêu năm con theo Chúa mà hình như Chúa còn đâu xa hơn, con chưa cảm nhận ra Ngài. Ngài ở trong những người chung quanh con chưa cảm nhận ra Ngài. Ngài ở trong những người chung quanh con.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngài sai tôi đi vào đời, niềm tin vui gieo lòng người. Ngài sai tôi đi mọi nơi, mọi nơi.
Đi mọi nơi.
Dù tim tôi còn băng giá, rồi mai đây sẽ nhạt nhòa. Tình thương yêu mãi.
vị và các bạn thân mến, trong một gia đình nọ, hai cha mẹ đang tranh cãi với con trai về việc chọn cho mình con đường tương lai. Người cha nói với con trai rằng, cha muốn con theo nghề ca hát để trở thành một ca sĩ vì đó là sở thích của con. Nhưng người mẹ lại nhẹ nhàng khuyên bảo, con trai, mẹ rất mong con có được một tương lai vững vàng. Con đã mất 4 năm học và tốt nghiệp xuất sắc ngành sư phạm. Con hoàn toàn có thể trở thành một thầy giáo được xã hội kính trọng. Mẹ không muốn con mạo hiểm cuộc đời mình cho một tương lai bấp bênh như thế. Lúc bấy giờ, người cha phản đối. Thế bà không nghĩ đến ước mơ và năng khiếu của con hay sao? Nó đam mê âm nhạc từ bé, lại có giọng hát tuyệt vời. Mọi người đều công nhận điều đó. Chẳng lẽ bà muốn nó chôn vùi tài năng để làm một việc không thích ư? Bấy giờ, người thanh niên nói, con xin cha mẹ đừng tranh cãi nữa. Hãy cho con một thời gian để suy nghĩ. Trong lúc lưỡng lự và mệt mỏi, không biết chọn con đường nào, thì anh ngủ thiếp đi và nằm mơ thấy mình đi trên một cây cầu có hai tấm ván bắc song song nhau. Anh cứ đi trên tấm ván này một chút, rồi lại chạy sang tấm ván kia. Cứ như thế mãi, anh chẳng đi đến đâu mà còn bị ngã xuống sông. Lúc đó, anh bừng tỉnh và tự nhủ. Muốn đi đến đích, ta phải chọn một con đường. Ta sẽ đi theo lời mách bảo của trái tim, ta sẽ trở thành ca sĩ. Từ đó, anh quyết tâm tập luyện và hát với tất cả trái tim và năng khiếu bẩm sinh của mình. Sau cùng, anh đã trở thành ca sĩ nổi tiếng khắp thế giới và được mệnh danh là ông vua vĩ đại của dòng nhạc opera. Quý vị và các bạn thân mến! Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta băn khoăn đứng giữa nhiều con đường mà không biết phải chọn lựa như thế nào. Có con đường rộng thênh thang của tiền tài danh vọng, đầy những quyến rũ. Có con đường của đam mê hứa hẹn cho chúng ta cuộc sống sung sướng, thoải mái. Có con đường của nhỏ nhen ích kỷ, chỉ muốn thu vén cho bản thân. Có con đường đầy ánh hào quang của xa hoa, dối trá, luôn vẫy gọi chúng ta bước vào. Ngoài ra, còn có con đường của sự ù lì, an phận, chỉ co cụm trong ốc đảo cá nhân. Tất cả những con đường ấy dẫn chúng ta đến vực thẳm của sự trống rỗng, cô đơn, tội lỗi và chết chóc. Như anh thanh niên trong câu chuyện nêu trên, cách duy nhất để đi đến thành công là lựa chọn cho mình một con đường và dành hết sức lực để thực hiện ước mơ của mình. Là Kitô hữu, chúng ta chỉ có một con đường duy nhất để dẫn tới hạnh phúc đích thực, đó là con đường hẹp của tin mừng. Con đường mang tên Giê-xu như lời người đã khẳng định. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với cha mà không qua thầy. Đó là con đường dẫn đưa chúng ta về trời với Thiên Chúa Cha, là sự sống và nguồn ơn cứu độ. Con đường ấy không có hoa thơm, trái ngọt, không có cờ xí nhạc hội tưng bừng, nhưng là con đường của sự từ bỏ và hy sinh. Của yêu thương phục vụ và hiến dâng mạng sống mình vì tha nhân. Hãy luôn xác tín rằng, chúng ta không thể đến với Chúa Cha nếu không đi vào con đường Chúa Giê-xu đã đi. Đi vào con đường ấy là chấp nhận thập giá, chấp nhận mạo hiểm có khi phải đánh đổi cả mạng sống của mình. đi vào con đường của Chúa là chấp nhận hy sinh, dám quên mình phục vụ và yêu thương mọi người. Đi vào con đường ấy là chấp nhận những thua thiệt theo cái nhìn của người đời để lãnh nhận phần thưởng cao quý trong Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho chúng con niềm xác tín vững vàng và hân hoan vui bước trên con đường của Chúa. Xin Chúa cùng đi với chúng con trên mọi nẻo đường của đời sống, để chúng con không phải sợ lạc đường mà về tới bến bình an. Amen.
Đường con đi, Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui, vì tương lai đồng lúa mới bước theo trong ngậm ngùi sẽ tươi vui gặp về lúa thơm tho
và các bạn vào buổi phát cuối tuần vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 phút, tức là 11.850 km chu kỳ. Xin Chúa phục sinh ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.